Việc không tên. Hai năm sau, Út Quyên về thăm nhà, không đi xe khách mà lái xe hai bánh Spacey. Chị Hai Yến, chị ba Oanh bỏ tiền bán xoài dành dụm ra mua cho. Dì thì dì, mấy chục năm nuôi em lớn cho ăn học. Nay em thành tài, đỗ đạt, có bằng cấp cao đẳng, ra nhận nhiệm sở, cơ quan báo chí hẳn hoi, không lẽ để thua chị kém em. Rẽ về đường làng, đến nhà bà Bảy, người trước đây đã cho Út ăn chửi, khuyên dừng xe. Cháu chào hai bác. Về đó hả cháu? Ông đánh cờ ở đây hồi sớm, kêu đau lưng rồi về. Ông Bảy, bà Bảy đang đào đất đắp bờ ao. Ông đi sau, bà đi trước, xỏ đòn kê vai gánh đất. Quyên nói vui, coi bộ bác trai lúc này chịu chia sẻ quyền lực cho bác gái. Bà Bảy hiểu khác nên hơi bực, chỉ có ông Bảy hiểu ý vì ông đỡ đòn gánh phía sau. Hai người cùng gánh đất mà ông chia sẻ gánh nặng cho bà. Ông đã có ý kéo cái quay treo thúng đất về phía ông, đến sát ngực để san sẻ bớt gánh nặng cho bà. Con bé nó thấy hay nên nó khen ông. Nó có còn thầm nghĩ là mẫu mực của tình bạn trăm năm yêu thương, tại sao mình không về góp ý cho họa sĩ cà chua vẽ hoạt họa. Bà đi trước, ông đi sau, ở giữa là cái thùng đất, rồi để chữ bên dưới là chia sẻ quyền lực, chia vốn làm ăn. Bà Bảy lên tiếng, về già, chồng con rồi, cô sẽ biết thân cô ạ, à. Sao chưa lấy chồng đi? Hay là theo gương con Oanh, con Yến? Ma nào mà thèm lấy cháu cô ơi! Cái yên xe ngồi sau nó trống mông, mãi mà chưa có ma nào lại lên ngồi. Cái cháu của bà Bảy bế em ra, vây quanh, ngắm người. Quyền đưa tay bế bé gái, ngắm đôi má bồ bỉnh dễ thương. Nào, mấy đứa lên xe cô chở đi cho một vòng. Hai ông bà đổ thúng đất rồi, chống gánh nhìn theo. Lớn bộn rồi, sao lúc này nó ăn mặc đúng đắn, không còn mát mẻ như ngày nào. Coi bộ muốn lấy chồng rồi đó. Sao không biết? Thì bà như vậy. Ngày xưa, thường ngày bà ở nhà có diện cho tôi ngắm đâu. Chỉ khi nào đi ra ngoài đi ăn giỗ, đám cưới, thì hợp hội, bà mới mặc áo dài nhung. Ăn diện là để cho xã hội ngắm, chứ có phải để cho chồng ngắm đâu. Mà đã diện không có thì thôi, có thì phải ngất trời cho đẹp mặt đàn bà nước Nam. Không thấy các bà hàng xóm sao? Họ còn áo dài kim tuyến, chứ không chỉ là nhung như bà. Con cháu nó phấn son tô điểm, ăn mặc theo thời trang là nó muốn làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam. Nó ăn diện để cho thiên hạ nhìn ngắm, chứ có riêng cho thằng ma nào đâu. Thằng nào thấy nó ăn diện, tưởng đâu nó đỉ thỏa với mình, coi chừng ăn bạc tai. Ra đường nó mặc đẹp là nó tôn trọng xã hội và cũng biết tự trọng. Mắm lóc chiên thôi đặt trên bếp nhỏ, ăn với cơm nguội để trong nồi, bóp bằng tay mà ngon như ăn ô mai. Chị Hai bảo ăn tạm đi, chiều làm vịt giả mắm gừng cho em ăn. Ăn vậy còn ngon hơn ăn tiệc. Món mắm chiên này bắt cơm nguội lắm đó. Em về để bàn với hai chị đây, em lo cho ba. Lo cho ba? Có hai chị dưới này. Em ăn học thành tài làm việc trên Sài Gòn là cả nhà mát mặt lắm rồi. Em cứ yên tâm phấn đấu, không phải lo lắng gì cả. Em lo là lo việc khác. Em biết, đến bây giờ ba vẫn còn hận má là chỉ sinh ra ba chị em mình mà không cho ba một đứa con trai. Ba quý cái vườn xoài Hòa Lộc này. Ba thấy trách nhiệm phải giữ cái ngôi nhà tổ nên ba lo xa. Em biết vì mấy lần trước em về gặp bà Bảy hay nói kháy, sao không lấy chồng đi, sinh vài đứa cho ba mày có cháu bế, chẳng lẽ tiệt tự. Bà già, chẳng lẽ mình cãi với bà? Bởi vậy hai chị mới ở vậy không lấy chồng để phụng dưỡng ba đến cùng. Rồi khi hai chị về già, ai phụng dưỡng hai chị? Út Quyên nhìn thấy nước mắt rưng rưng trên vành mi của chị, nên cô dừng tay, không móc cái xương cá nữa mà vứt vào mâm. Em hỏi thật chị Hai nha, có phải chị không lấy chồng vì thương em còn quá nhỏ? Tất nhiên là có vì em, vì tất cả, nhưng bây giờ các em lớn rồi, chị không còn phải giấu nữa. Chị hận, đàn ông con trai mà, lúc họ thề thốt với mình, họ xúc động, họ mê muội, họ rung lên, họ thề non hẹn biển, là họ nói thật lúc đó. Nhưng đàn ông nào cũng vậy, họ có tính ích kỷ là họ không biết, nên cảnh ngộ thay đổi họ dễ mắc lời thề. Nên chị hận, các em thấy đó, ai khổ bằng mẹ cũng mà chị em mình đâu. Cảnh ngộ trốn lính, nhưng nhà có của ăn của để, lúc nào cũng rủng rẽn có tiền trong túi. Ông Hòa Lộc trở thành kẻ lãng tử nay đây mai đó, khi thì trốn lính trong khu gia binh, lúc theo ghe, thương hồ, theo gánh hát, lưu diễn trong các ấp chiến lược, lúc ở bến xe với các bà anh chị, chỗ nào có bảo kê là ổng ở. Số phận đưa đẩy ông đến với bao nhiêu gia đình, nên ông hiểu gia đình nào cũng vậy. Trong chiến tranh, đàn ông ở bên này, bên kia đều có hai chân để vùng vẫy. Chỉ có người đàn bà phải nách con, nuôi sống cha mẹ mình. Cha mẹ chồng là khổ ải nhất, ai biết cho họ, ông là người biết hai thứ ngoại ngữ Pháp và Anh, chưa giỏi môn nào nhưng đọc sách hiểu được. Cảnh ngộ và thì giờ rỗi rãi để làm gì, ông đọc nhiều sách. Sách in, sách nhập, nhà khai trí bán thứ gì là ông đọc gần hết. Và rồi tổng kết lại, thật ra mình không có theo chủ nghĩa, tôn giáo nào chính thống cả. Phật giáo một ít, Thiên Chúa giáo một ít, Thánh A-la một ít, sách Thánh Hiền thì Khổng Mạnh một ít, Phê Mác một ít, còn văn chương thì Mê Đông Chu Liệt Quốc, Sở Từ, nhất là văn chương Pháp, từ trước cụ Colen đến cụ Balzac, cụ Hugo, cụ Mosuet, nhưng mê nhất là Trà Hoa Nữ, thân phận của đàn bà. Thực ra thì riêng mình, ai dám nói văn hóa của cá nhân tôi là duy nhất, chỉ có một thứ chính thống. 8-9 tuổi, còn mũi thò lò, anh đã đọc cụ Cống Quỳnh, chuyện Trê Cốc và cả chuyện của cụ Adexan. Mọi thứ nó nhập tâm ông một chút, thành một hỗn hợp, tập bín lù để gạn lọc, để ông suy nghĩ riêng về cuộc đời. Bây giờ ông ngồi bên bàn cờ tướng, trên đó từ tốt đến xe, đủ cả binh tướng hai phe. Bàn cờ như một xã hội mà ông là người cầm quân một bên, muôn phần thắng nhất định phải là ông, vì ông là đàn ông. Từ đó ông suy ra đàn ông là giới vật tự tư, tự lợi, tự quyền nhất. Đàn ông là giới vật chỉ biết có mình. Đó là bệnh nan y của đàn ông không sửa được. Đó là tính ích kỷ. Bọn nào nói anh với em đời ta là một, đó là nói dốc, không tự giác. Trên đời chỉ có đàn bà là khổ nhất, vì họ vị tha, họ sống tình cảm, bản năng muôn thuở. Của người phụ nữ trong gia đình là muốn mình cực khổ để cả nhà sung sướng. Đôi ta là một. Câu ấy phụ nữ mới có quyền nói, còn đàn ông có mà đến già. May ra đàn ông đem được cho người đàn bà niềm vui, còn đem lại hạnh phúc cho đàn bà ư. Còn tùy người, có ích kỷ hay là không. Ông không đem ý nghĩ ấy truyền bá cho các con ông, vì chúng là con gái. Nhưng khi người ta đem lễ vật đến giảm hỏi, con gái ông nhất mực từ chối, thì ông không chống đối lại. Hai con mà ông thỏa hiệp. Tội gì ba, mình có đối khác gì? Nhà mình ở quen rồi, nếp ở, nếp nghĩ quen rồi. Tội gì về làm dâu nhà người ta, phải sửa đổi thói quen của mình để chiều lòng tất cả mọi người ở nhà người ta, từ đứa bé đến chị em chồng. Bố mẹ chồng, như con ở không công, gặp thằng chồng biết vải thì nhờ, không may gặp phải đứa nó về hùa với người nhà nó mắng mỏ, hành hạ mình, đau lắm ba ơi. Nhãn tiền ở xóm mình con biết, trên chợ huyện con cũng biết, chồng mắng đau ít, đau nhất là lời mạt sát, sẽ rất nặng nề khi trước đó nó nói lời ngọt ngào để vuốt ve mình. Ừ, con cái lớn rồi, làm sao thì làm, ông nói yếu xìu như vậy. Thế là lần lựa, đến nay cô Oanh đã 36, ở đồng bằng, trừ cô ruột và cô đồng, ở tuổi này vẫn được gọi bằng cô là người phụ nữ quá thì, vẫn ở vậy, không lấy chồng. Hai cô không có sinh nở, nhưng vẫn có bản năng, muôn thuở của người phụ nữ, vì vai trò chị, nhưng là mẹ bồng bế, canh giấc cho đứa em mất ngủ. Cha cô giang hồ lục tỉnh, bỏ nhà trốn lính, ở không quen rồi, nên khi lãng tử quay đầu, chuyện lợi bùng cái hái ông không quen, mà ông mưa suy ngẫm sự đời qua bàn cờ tướng. Hai cô con gái kiêm nhiệm tất cả, việc nhà, nội tướng và cả việc đồng án, vườn tược. Đến mùa xoài, em trèo cây quơ xào hái quả, chị dưới đất đón lòng xếp xoài, vào cần xé này, đến cần xé khác. Hái xong hai chị em xỏ đòn khiêng xuống bến, ghe nhổ xào ra giữa sông, cầm dây giật mái cô lê, rẽ nước chạy ra vựa chợ, ở huyện bán, mua mắm, muối, dầu, đường đem về. Nhà bếp hư, hạ thân xoài già, xuống búng mực kéo cưa sải gỗ, bào đục, dựng nhà lấy, trèo ngất nghểu lên nóc lợp, không cần phải mượn thợ. Một nửa vườn nhà trồng cam sành, ra hoa kết trái, lớn bằng quả chanh. Hái bỏ tất tật hàng tạ trái non, buộc cam ra hoa nghịch mùa, bán cao giá và không bị dội chợ. Sân sau nhà quay cả công đất bằng lưới 40, thả gà, dưới bóng xoài lấy trứng. Việc của người phụ nữ là việc không tên, việc nọ lại sọ việc kia, không bao giờ dứt. Chiều chiều con khóc heo kêu, nồi cơm chưa chín. Suốt ngày không ngơi tai cho đến khi đi ngủ, không có 8 tiếng, lại làm suốt cho đến già, nhắm mắt xuôi tai, không có trả thù lao mà vẫn cứ làm, không có việc cũng làm. ai sứ bằng đàn ông đi làm về là quăng cặp, uống trà, xem tivi, nói chuyện thời sự hoặc làm rồi là ngủ gái khò khò. Người phụ nữ không học mà biết, lại biết đủ thứ. Con trai biết thuốc, đi chợ mua bán không bị mắc lừa, thời trang tự mai, trồng cây biết thuận mưa, thuận nắng thời vụ. Phòng trừ sâu bệnh, bây giờ có điện, có máy, có cạo bugi, thay cầu chì, sửa máy bơm nước, cơm nước, bánh mứt, kim chỉ, lại còn biết dỗ ngọt đàn ông cho hỏa mát bụng, khỏi sững cồ nữa. Không học mà biết, chỉ có thánh. Chị em không phải là thánh, nhưng với chị em, sống là cục cựa, là hành động. Học trong thực hành, không biết thì hỏi, hỏi rồi làm khắc biết. Phải chăng nhờ hai đức tính trên của chị em mà ta bảo vệ được tổ quốc, củng cố nền móng gia đình. Em hỏi chị ba nhé, chị ba thì đã đành rồi phải thay mẹ nuôi em lớn nè, hận vì kẻ phụ tình thi gan nè, rồi phải phụng dưỡng ba nữa, nên ở vậy đã đành. Còn chị xinh đẹp thế này, chị nói áo mặc không qua khỏi đâu, chị hai ở vậy không lấy chồng, thì chị không làm, hổn. Vậy chị làm sao để không móng chuồng, chị và em với? Dễ ờ có gì khó, làm mệt rồi đi ngủ là quên tuốt tuột thôi, nhưng mà em không được bắt chước hai chị đâu đó, em khác, các chị khác, em phải sinh con để nói giỏi. Nói giỏi sao được, con nào mang hộ mẹ? Câu chuyện đang vui, không khí tự nhiên chùng xuống, nhưng cô em út nhà báo lấy ra một bài báo đọc cho cả hai chị mình nghe. Sau đó, cô lại thêm gì đó để động viên chị mình như làm bài báo. Chị hai cười thích lắm, chị ba lại chối để đẩy. Làm vậy người ta nói chết. Ở quê mình, khó lắm. Không chồng mà lại có con, người ta không tha đâu. Chờ ông Hòa Lộc đến cờ về, cô út quyên phám trà thật ngon bê ra, mời cha. Cô đứng sau lưng ghế. Ba ơi, nhà mình như vậy, bộ ba tính để sau này bìm bìm leo sao ba? Ông già ngoái cổ nhìn, thấy cô gái nói đến đó lại bụm miệng. Cô ăn mắm ăn muối, học hành ở đâu về ăn nói kỳ lạ vậy? Thì bởi vì con thương hai chị, hôm qua từ thành phố về, con vừa lấy xe vừa rơi nước mắt. Hai chị vì thương xót cho con, nuôi nấng con ăn học, mà đến giờ vẫn quá bùa như hai bà nữ tu. Một mai con nói dại nha, sau này 300 tuổi già, hai chị không có con, lấy ai mà nương tựa. Đời người không mấy chốc, rồi các chị cũng sẽ lên lão. Ai sẽ trông coi hương quả, hương khó cho gia đình mình? Thì bay lấy chồng đi, đưa nhau về đây ở. Không được đâu ba ơi, chẳng lẽ nhà ta thay đổi họ, nữ sinh ngoại tộc, nhà mình đổi khác gì họ đâu. Ông già có vẻ bồn chồn, đầu óc ông mãi nghĩ trên ván cờ. Có người nhắc lại thực tế mới bừng tỉnh. Cho gì nhận nấy, trời định chứ cha có được định đâu. Nhưng không vì vậy mà cha mẹ không thương quý các con. Nhưng mà nhà bảo sanh tự vũ của bác sĩ họ định được ba ơi. Cô lấy tờ báo đưa cho ba xem. Đây, báo Tuổi Trẻ viết về phụ nữ sống độc thân, có nhu cầu thực hiện thụ tinh nhân tạo để sinh đẻ con, đã được đưa ra hội thảo. Ôi, phải chi chúng lấy chồng phức đi cho tao đỡ lo. Nói vậy nhưng ông vẫn để mắt vào những dòng chữ bục nhà không thiên, nhưng bục báo chí thì giảng kinh nghe được. Còn cái út của ông lại pha thêm. Chị, con xin phôi sinh ra. Không có cha, nó phải lấy họ Nguyễn để khai sinh, chứ có lấy họ Phan, lấy Trần hay lấy Lê gì đâu mà không phải họ tộc nhà mình. Nhưng liệu con anh có nó có ưng ý hay không? Cô Quyên cảm thấy bố có vẻ chịu đèn, bèn xà vào ghế ngồi. Con dọa bìm leo, dọa phụ nữ không có ai, nhất là có trẻ con để chăm sóc. Sẽ bị trơ trọi lúc trăm năm tuổi già, khổ không có gì bằng, thì chị ấy chuyển. Cô Quyên viết đơn để xin giới thiệu lên nhà bảo sanh từ vũ, hai chị em đưa nhau lên ủy ban xin chữ ký và con dấu. Ủy ban đồng ý, nhưng yêu cầu chữ ký của ông Hòa Lộc là cha của cô. Ở quê, chuyện chiến tranh chống khủng bố lan truyền, không nhanh bằng chuyện hôn nhân sinh nở. Trên đường về, hai chị em ghé quán uống nước mía. Bạn bên có một tốp đàn ông con trai, thấy bóng hồng vào, xì xào với nhau gì đó, rồi hô hố lên cười. Một anh chàng nói trỏng, đi từ vũ làm gì cho xa xôi, tốn kém, có cần lúa giống thì anh gieo cho, một phút là xong, miễn phí. Chị ba ửng mặt nhưng cô út không vừa, khoa học ngày nay tiến bộ lắm, đi cô kia muốn có con, người ta cũng giúp đỡ được mà không sợ phạm giới cấm. Cảm ơn ông anh có ý tốt, nhưng hàng của anh mang ra chào, xem ra ế rồi đó. Cả chủ khách lại rộ lên cười chọc quê anh chàng. Còn ông quay nước mía ngừng tay, nghe xong mới buông cái vô lăng bằng nhôm quay tít. Đám cưới của Út Quyên tổ chức khi ở quê bông xoài nở rực như mâm xôi. Cố thoát khỏi sự đeo bám của một tay nhà báo lúc nào cũng hợp hỏi, cũng tò tò ngồi sát bên cạnh, để rồi xe tiêm khi đi phỏng vấn một công nhân kỹ thuật được giải thưởng sáng kiến khoa học, cô phải lòng anh và định chuyện trăm năm. Ngày giỗ mẹ, hai vợ chồng mặc áo mới, xỏ bít tất cẩn thận cho con. Bé đội mũ rộng vành, mẹ trùm tấm vải von từ trên xuống cổ, buộc hai chéo khăn ra sau che gió cho con. Bộ ba một gia đình dông xe theo đường 4 qua cầu Mỹ Thuận, lần theo tỉnh lộ về quê nhà. Mọi người đổ ra mừng, má hai má ba bế cháu vào trước bàn thờ bà, thắp nhang giùm cháu, rồi chỉ lên bức di ảnh phóng to trên bàn thờ bảo, à bà, cháu khoanh tay, cúi đầu, à. Người ta bế bé ra đặt ba anh em lên chiếc võng đủ màu sắc cho thợ chụp ảnh, Hòa Hiếu và Hòa Lạc, hai anh em sinh đôi, con của dì Yến ngồi hai bên, Hòa Thuận. Em gái con dì Út ngồi giữa. Dì Yến nói với bà con láng giềng đến dự lễ, cho và em không thích, em chỉ thích mấy đứa con của em. Ai đó cho một muối cam, Hòa Hiếu tè, chiếc vòi rồng bé xí, xịt nước thành tia ướt luôn hai em của nó. Các bà cười rú lên, ôm con vào nhà thay rửa cho chúng. Việc thay tả lót cho trẻ con, đàn ông lóng ngóng không quen làm, nhưng chị em phụ nữ lại thích, vì đó là việc không tên, như vô vàn các công việc gia đình, việc nọ, xỏ việc kia. Hai đứa bé không có cha, nhưng có ông ngoại, sản xuất tại lò tự vũ này, quấy hai người mẹ. Một mẹ sinh, một mẹ dưỡng, tranh nhau chăm sóc, phục vụ cả ngày lẫn đêm. Không được cực khổ thì buồn, cho nên trong đấu tranh đòi bình đẳng, có đòi đàn ông rửa bát bát, chứ không yêu cầu rửa đít trẻ con, không được tranh công với chức năng làm mẹ, vì đó gọi là thiên chức. Bây giờ ông Hòa Lộc bớt đi đánh cờ, nhờ có việc ở nhà để ông giải trí, là trông hai đứa cháu sinh đôi, người già rốt. Lại là đứa trẻ con nhiều tuổi, chơi với trẻ là thích nhất, để hai người con gái đi cấy gặt, đi hái xoài, hái cam. Ông trải chiếc chiếu hoa trên nền gạch bông, đặt hai cháu nằm, chúng múa những đôi tay đôi chân bụ bẩm, quạt mũi cho chúng. Khi trẻ ngủ, ông ngẫm lại sự đời, để cảm ơn công đức của nhà bảo sanh từ vũ. Cám treo. Những ngày cắt điện, ông dính thích đặt ghế, ngồi sau lưng bà xã, già rồi còn non nước gì nữa mà vai tựa má kề. Không phải vậy đâu, mà là vì trời nóng, bả luôn tay cầm quạt, bả quạt cho bả, còn ông hưởng chút gió thừa của vợ. Đến đêm lên giường, thời tiết lại oi bức nóng nực, như ông trời bên nước Xích Đạo đã được di chuyển công tác nhận nhiệm sở nước mình. Thằng cháu cố ngoại nằm giữa, bà quạt cho cháu ngủ, ông lại nằm sau lưng cháu của bà để hưởng thụ ngọn gió thừa của cháu. Cháu ngủ rồi, bà cũng yên giấc. Ông khẽ chồm dậy, đưa tay mò mẫm tìm chiếc quạt mo, đến phiên ông quạt cho cháu, cho bà, hạnh phúc lặng lẽ về đêm của tuổi xế chiều thế thôi, vậy mà bền lâu. Nhưng ông thao thức không ngủ được, chuyện làng chuyện xóm cứ quanh quẩn trong lòng già. Cái ấp rạch luồn do ông phụ trách chỉ có 55 nóc nhà, mà gia cảnh mỗi người không ai giống ai được. Được vợ thì hổng chồng, mà được chồng thì hổng vợ. Được cả vợ chồng, con cái là chẳng nên thân. Hôm qua, đi nhậu hai cử liền, về giữa đường chạm mặt hai vợ chồng người yêu cũ của vợ mình, chở nhau trên xe gắn máy. Hai lòng có hơi men, nung cho cái đầu nóng lên, vì máu ghen. Từ ngày mới lên liếp lập vườn đến nay, nhãn đã có trái thu hoạch được 3 mùa rồi. Hai đứa con đã đủ cả gái lẫn trai, đứa đầu lòng đã hết lớp 1, mà lý lịch của vợ vẫn ám ảnh trong lòng đấng lang quân. Lòng người, chuyện đời, chớ có phải cái chồi đâu mà dỡ bỏ dễ dàng được. Thời con gái, nhà cô Hưởng vợ Hai Long ở bên kia sông, qua lại nhờ đò ngang, chứ đâu có cái cầu đúc xi măng ở miệt vườn như bây giờ. Bờ sông bên ấy mọc lên một cái láng cắm cọc, cất nhô ra mặt nước, treo bảng hiệu chữa máy cu lê, tắc ráng và máy bơm nước. Anh chàng thợ máy có dáng thị thành không rõ từ đâu tới, chẳng những biết sửa động cơ, còn biết ôm đàn guitar, hát rằng, chiếu này anh chẳng bán đâu. Mùi mẫn đến não ruột, y nói, chiếu này tôi chẳng bán đâu, mà là bán. Bán không lấy tiền, cho mỗi một người thôi, vì chiếu này là tình, là nghĩa. Ý tứ của lời ca thấm đượm vào tâm hồn cô gái miệt vườn tự lúc nào không hay, nên vào một đêm trăng thanh gió mát, hai kẻ si tình hẹn nhau gặp gỡ trong vườn sâu. trao đổi nụ hôn đầu đời, ước hẹn chuyện trăm năm. Có gốc dừa giữa lưng làm chứng, có ánh trăng thanh in hai chiếc bóng lên mặt đất phù sa. Đến một đêm, có ánh đuốc lá dừa từ trong nhà sôi ra, họ đành buông nhau, tháo thân, mỗi người một ngã, không bị bắt tại trận. Nhưng khi cô Hưởng định đẩy cửa nhà, đã sẵn sàng sừng sững một cái bóng. Mẹ gắt: "Con Đười, đi đâu về?" Bà đẩy con gái vào giường mình, hối rút vào góc, trùm khăn thật kín để khỏi no đòn. Giữ con gái lớn trong nhà như giữ quả bom cháy chậm, nên chẳng bao lâu sau, đám cưới rước bằng ghe, hai họ bơi bằng xuồng, đốt pháo giữa dòng thủy triều lên. Còn anh nghệ sĩ thất tình, chiếu cho không cũng chẳng còn người mua, bèn tự sáng tác lời ca mới, trích vọng cổ câu hai: "Người tình để bên đây sông, lấy chồng về bên kia bờ sông, còn thân phận nàng thì lơ lửng giữa dòng sông." Mùi đến thế nên trẻ con còn phải chép để nghêu ngao, huống chi hai lòng, làm sao anh chẳng chạnh lòng. Có vợ đó mà tình yêu chỉ từ một phía là mình thôi, không nơm nớp lo làm sao được. Hôm nay nhìn vợ chồng hắn chở nhau trên chiếc xe cười, nói đú đỡn với nhau vù qua, trông thật ngứa mắt. Về đến nhà, đang cơn nửa say nửa ghen, nghe vợ nhà gắt cho một câu: "Đi vào cái hốc nào, cơm nguội canh lạnh để cả buổi. Mày ăn nói với ông vậy hả?" Hai lòng xông tới, tông vào giữa mặt vợ, hai cái tát té sắp vào vách. Vợ chưa kịp gượng dậy đã bị nắm tóc kéo ngược. Cháu bé chưa đầy 3 tuổi khóc thét lên. Vợ giữ chân tóc để khỏi tuột ra khỏi tay chồng, lao tới bế xốc con lên, bị hắn đá theo. Vợ ôm con chạy, chồng hất mâm cơm. Vợ chạy vòng quanh cái bàn, chồng tức tối đá ầm ầm vào cánh cửa tủ, bị vật để trên nóc tủ rơi xuống đầu. Thằng bé đang khóc trông thấy lại cười. Vợ thừa cơ chạy ra vườn, chồng chụp chiếc tivi, nhưng rồi lại đặt xuống. Đó là phút giây duy nhất ý thức còn lại là tiếc của. Hắn chụp chiếc bình bông ném theo, vỡ tan. Vợ ôm con lội băng qua mương, rồi theo bờ liếp ra đường, vượt qua cầu sang bên kia bờ. Đêm ấy, anh chàng sửa máy nổ để cho trái tim hát thành câu vọng cổ tự biên: "Bèo trôi sóng dập gió vùi, lên đên mặt nước đất trời là đâu. Thương thai cho phận má đào, yêu thương chi đó để sầu kiếp hoa. Thưa lòng nên phải dày da, đòn roi cam chịu nói ra thêm buồn." Cô Hai Hưởng bước về nhà chồng chưa bao lâu đã thấy được ở Đức Lăng Quân 3 cái tật. Chiếc máy Kubota bơm nước trục trặc, chở lên tỉnh sửa đường xa sở hội tốn kém, đành mời anh thợ máy bên kia sông sang chỉnh lại cái bơm dầu. Xong việc thợ đã về, cô thấy chồng cụ một tờ báo châm lửa đốt quơ quơ theo cái bức vách để đốt vía xua tà. Mấy hay chồng ghen ngầm với người tình cũ. Một hôm, định làm món cá trê nướng, cô chống xuồng sang sông, về nhà xin mẹ củ gừng làm nước mắm. Mẹ đang làm bánh trôi nước, cô giúp mẹ nắn bánh, chờ bánh chín, ăn xong, còn bưng về cho chồng. Không ngờ đi cấy về, thấy nhà vắng nổi sung, vợ về tới nơi, chưa kịp hỏi đã tát, tô chè còn nóng rơi vỡ tan tành. Người ta nói, chưa cưới thì ngọt như mía lùi. Sau cưới, ngày một, ngày hai đã trở mặt không sai, nghĩ chua xót phận mình, chồng muốn dằn mặt mình bằng quả đấm, ghen tuông và tính vũ phu là bạn đồng hành. Tiếc thân, có trách mẹ cha đi nửa ván cũng đã đóng thuyền, lại thêm mòng sống trẻ thơ đã manh nha, nên đành cam chịu, kêu than sợ mẹ cha đau lòng. Mặt trời lên quá ngọn dừa, Hai Long trở dậy bèo nhèo, như điếu thuốc bỏ túi quần. Anh vặn mình cho rãn gân, bước ra sau nhà rửa mặt, thấy vợ đang làm lông vịt. "Mần chi tới ba con?" "Mần chứ mần chi. Mấy ổng đi dặm cù bắt chuột rồi, chưa về nhậu ở đây. Bên nhà ông chính trưởng ấp đang cất rượu đêm qua." Hai Long rời gái nghĩ thầm: "Bữa nay trở trời chắc." Đến dự tiệc mà khách khứa ở trần, áo vắt vai, có anh đi thẳng từ ngoài đồng về khuấy nước mương, vườn rửa chân trước khi vào nhà. Qua món tiết canh đến chuột đồng nướng, ly rượu chuyện ta giáp vòng đã mấy lượt, thịt vịt luộc bưng lên, vịt nuôi trong mương vườn ăn thóc lúa, tôm tép, chấm nước mắm gừng đưa cay tiếp theo. Vợ Hai Long ngồi bên bếp nghĩ ngợi miên man, liệu chừng men đã dậy, bàn múc cháo đặt giữa bàn, coi như việc bếp núc đã xong. Cô đứng dựa cột, nhìn mọi người vô tư mà tủi phận mình. nét ngoài tươi không giấu được trong héo, nước mắt ướt vành mi lặng lẽ lăn dài trên đôi má. Anh Tư mái cài nhìn thấy, hít nhẹ ông già cựu chiến binh. Cháu làm sao vậy? Dạ, khói bếp cay mắt thôi ạ. Đủ mặt mọi người ở đây, cháu cứ nói. Dạ, cháu không nói đâu, sợ các bác các anh mất ngon. Nói cũng tan nát cửa nhà, không nói cửa nhà thì cũng tan nát. Bác nghĩ coi, cha mẹ sinh cháu ra, đổ mồ hôi sôi nước mắt, nuôi cháu lớn lên, chưa hề động tới cây roi. Ảnh cưới cháu về, ăn ở với nhau có con rồi, hở ra phải quấy gì cũng mặc sức đánh cháu, như không phải là người. Mới chiều hôm qua đây thôi, cô gạt chiếc khăn rằn che mặt ra, vết bầm tím còn trên má, năm ngón tay còn nguyên đây. Cháu phải che lại sợ cha mẹ cháu đau lòng. Còn khắp người cháu, mỗi lần đấm đá là mỗi lần có vết tích. Chẳng lẽ mỗi lần chồng đánh vợ chỉ đưa ra đoàn thể phụ nữ đấu lại với đàn ông? Hôm nay cháu sắp tiệc rượu, mời các bác các anh đến dự. Đàn ông làm tội, đàn ông phải xử. Đoàn thanh niên có trách nhiệm phải giải quyết cho chị em mới được. Thỏa đáng thì vợ chồng, còn không xong thì cháu bồng con đi. Bước một bước là về bên kia sông thôi. Cháu đã gửi thằng bé về bên ông bà ngoại rồi. Cháu cũng có nhà cửa mà. Hai Long để ghế định lùi, bị Tư mái cài kéo ngồi xuống. Ê! Đừng có chạy làng nghe. Chạy gì? Thử hỏi không có lửa làm sao có khói. Lửa gì? Lửa đốt nhà hay lửa thiêu xác? Đó, ai nấy coi nó ăn nói, như dao bén cắt cổ người ta. Đừng nóng, cho chú xin đi. Lời nói của ông Năm vườn nhãn. Anh làm đàn ông có nắm đấm, phụ nữ chân yếu tay mềm, phải có cái lưỡi đi làm vũ khí chứ. Đánh mấy cháu cũng không sợ, đến chết là cùng, còn được thoát cái nợ. Nhưng cháu không chịu được, bàn tay ấy ngày ngày đánh đập ban đêm mò vào mơn trớn vuốt ve, chịu sao được cái cảm giác tổm lộm như bị hiếp dâm vậy. Anh đừng tưởng vai u thịt bắp là mạnh, anh sai rồi tôi xỉa một ngón tay anh cũng té. Tôi có thể lấy dây võng trói anh rồi quẳng xuống xuồng, chở ra công an. Nhưng mà tôi nghĩ thương con, chẳng lẽ để cái nhà này sụp đổ, nên tôi không làm. Có bác lớn tuổi nhất ở đây, và tất cả các anh trong xóm. Em xin nói nhà em, thì em ở, con em, thì em nuôi, để giữ cái gia can này. Nhưng em xin dứt khoát, giường ai nấy ngủ, gối ai nấy nằm, để em khỏi phải ê chề cái nỗi đau thân xác, phải ăn nằm với kẻ vũ phu. Bàn rượu nhốn nháo lên. Phải đó, phải đó. Cứ cho cám treo heo nhịn đói mới chừa. Năm 2000 rồi mà còn đánh đập phụ nữ. Chẳng lẽ kéo mày ra giữa sân đứng giáp vòng đánh tứ trụ? Đừng có đổ tội cho rượu. Rượu nó có tội tình gì? Nó ghen đó. Nó lấy rượu làm nư để đánh con. Ghen ngược đó mà. Chuyện đông kỳ xưa cứ ôm hoài trong bụng. Làm chi để tự tra tấn chính mình? Tư Mái Cài đứng lên, quơ chai rượu rót đầy một ly, đặt giữa bàn. Uống! Ly rượu này là rượu phạt. Không muốn là tất cả phải bỏ về ngay. Khai trừ mày ra khỏi hội. Đi mà nhậu một mình. Tội nghiệp em Mạnh Tư. Cho em xin hai chữ rượu phạt. Nặng đô lắm. Vậy chứ mày muốn gì? Đêm qua, ngủ ngoài mũi cắn. Em biết lỗi em rồi. Vậy để khỏi xa nhau, cho phép em gọi là rượu tạ được không anh Tư? Giữa đêm qua, tỉnh cơn say, Hai Long mò mẫm vén màn chui vô nằm. Nghỉ ngơi một lúc, thử đặt một tay lên vai người yêu. Bàn tay bị ném đánh bợp xuống chiếu. Tức bình kéo ngửa vợ ra, cô ấy ngồi dậy ôm gối, gục mọc vào vách, thử hỏi còn sơ múi gì được nữa. Chẳng bỏ ra nằm võng. Bác Chính cựu chiến binh, có kinh nghiệm. Chuyện tư riêng kiểu này, đem ra giữa số đông, mỗi người một ý không ăn thua. Phải làm nguội mới có kết quả. Chờ tiệc tan, bác kéo Hai Long ra góc dừa, nhìn cá thòi lòi dưới mương, tỉ tê. Chuyện ái tình á, khổ nhất là biết mình. Người yêu mình, người ta thì dễ lắm, nhưng biết người ta có yêu mình hay không thì lúc nào nó cũng khó hết. Không có trường hợp nào giống trường hợp nào. Có khi yêu nhau trước rồi mới làm đám cưới. Có khi cưới rồi thì sau đó lâu lâu lơ rồi mới thật sự yêu nhau. Như tao với bác Chính gái mày lấy nhau hồi tao còn đi bộ đội. Trước tình yêu đầu đời của bả là trung đội trưởng bộ đội địa phương, kết hôn 3 tháng, ông ấy hy sinh ngoài mặt trận. 2 năm sau, đơn vị về đóng quân ở Trà Vinh, thì tao mới biết bả. Tao có dám tỏ tình đâu, mà cô ấy biết để yêu. Tao phải nhờ bà mẹ chiến sĩ làm mối, mới xin phép đơn vị để cưới. Có khác mấy chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó của vợ mày. Cưới nhau rồi, lại theo đơn vị hành quân. Tao vẫn đeo theo ba lô, cái cảm giác nặng nề rằng bà ôm tao còn lỏng tay lắm. Đơn vị đi mấy chiến dịch, Cầu Kè, Trà Vinh, Bến Tre, giữa đêm mới qua sông Cửu Long, trở về Long Toàn, Long Vĩnh. Đội hình kéo đi trong tăng, cách nhà vợ tao 7-8 cây số. Tiểu đội trưởng mới vỗ vai nói nhỏ, tranh thủ về đi, nhưng trưa mai phải có mặt. Tao mừng húm, không đi mà chạy sợ hết đêm trời sáng. Cái đêm đó, tao mới cảm thấy mình được ôm rất chặt. Sáng sớm trở về đơn vị, bước mà cảm thấy mình đi trên ngọn cỏ. Chiếc ba lô nhẹ tên, chừng đó mới biết là cô ấy đã yêu mình. Thằng lớn của tao bây giờ là hiệu trưởng trường huyện đó. Không có cuộc tao ngộ chiến đánh nhanh rút gọn ấy, làm sao tao có nó. Đời, sông có khúc, người có lúc. Đến già như bác, thằng em sẽ thấy, không ỷ mạnh được đâu, rồi sẽ đến thời kỳ phải ngồi gần vợ, để nhờ chút gió như bác Chính vậy. Nhưng cháu nghi là nó vẫn mơ tưởng đến thằng đó, mỗi lần nó về bên kia sông là cháu thấy lộn tiếc. Đó đó, đó mới là chỗ đó đó. Chúng nó quen nhau trước, nam nữ thường tình, đâu phải mối tình đầu nào cũng trót lọt. Mày cậy mai mối, mày thọc gậy bánh xe. Bây giờ cưới nó về, mày lại lấy cái gậy đó, mày ngán ngang giữa mày với vợ con mày. Ai lại đi làm chuyện ngược đời như vậy? Ngủ với đàn bà, nó không vui thì mình có thỏa đâu. Chiều mày đánh nó, tối mày mò vào giường. Bàn tay ấy, mày vuốt ve nó, có khác nào mày hiếp dâm? Đồ ngốc ạ. Phụ nữ xưa nay sợ hai thứ, sợ bị áp chế và ghét đàn ông ghen bóng ghen gió. Ăn thua là cưới nhau rồi, ăn ở sao coi cho được. Dần dần nó sẽ thấy mình yêu nó cũng yêu mình, chừng ấy sẽ bám riết nhau đến già thôi à. Ai lại dùng nắm đấm khác nào mày đẩy nó ra xa? Nhưng cháu tức, tại sao thằng kia nó dám ca cải lương ám chỉ cháu? Nó ám chỉ, mày tức giận là mày thua, phải vô tư mới thắng chứ, còn vô tư bằng cách nào thì tùy mình. Sao cho có văn hóa, ai dắt tay mày vào ngủ với vợ mày được? Nó ca cải lương, được đâu phải là mày ca giọng cổ không muội. Hết sông lại lớn, con sông trước nhà vẫn nặng phù sa, lục bình vẫn trôi hoa khoe sắc tím, thuyền bè qua lại, hoa trái miệt vườn, mùa nào thứ ấy, hết vơi lại đầy, như thân phận mỗi người. Hai Long đi chợ về, mua một cây đàn guitar phím lõm, đóng cây đinh lên cột nhà treo đàn, đêm đêm nằm ngoài đưa võng, mũi cắn ngủ không được, thức dậy, nhìn trăng, ôm đàn rồi gãy chơi. Vợ nằm giường, có nghe hay không thì tùy hỷ. Vọng cổ là phải mùi, chữ tình hát lên tiếng ca, hạnh phúc thì cảm ơn trời Phật, đau khổ lại trách lão hóa công. Sợi tơ run rẩy nhấn nhá như nhịp đập con tim, hát rằng, người tình để lại bên đây sông, lấy chồng về bên kia sông, còn thân phận nàng lơ lửng giữa dòng sông. Họ... Ý gì đây mà chồng mình lại cất tiếng ca lời lẽ thương cho phận mình của soạn giả là người tình cũ? Cho đến một đêm, lại nghe ca sĩ tự biên tự diễn thêm. Ôi, chốn nhân gian, nỗi khổ nào bằng yêu người ta mà người ta không yêu lại. Để rồi ở mãi một khối tình đơn phương, nó trăn trở trong cõi lòng, buồn như nghe tiếng ếch kêu giữa đêm mưa dầm gió lạnh. Hò... Đại hùng, đại lực, đại từ bi, có ai ở nhà không? Xin vui lòng mở cửa cho kẻ tha phương tìm nơi tá túc. Thương người như thể thương thân, đánh vợ làm chi để nằm ngoài mũi cắn. Cám treo thì cám phải buồn, còn heo, heo ở trong chuồng heo ca. Hò... Đến đây, giọng ca vàng thoi hót, đặt khẽ cây đàn xuống. Anh chàng lâm khôm nhón chân bước nhẹ trong đêm, đến áp tai vào vải mùng hỏi thử. Cười rồi hả?